Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu câu chuyện Tình thương mạnh hơn bão tuyết của tác giả Patricia Saint-John. Tình thương mạnh hơn bão tuyết là một câu chuyện rất cảm động, được diễn ra trong khung cảnh đồi núi tuyết phủ quanh năm của xứ Thụy Sĩ. Nhân vật chính là hai đứa trẻ, Duy và An. Duy vô ý làm bé Danh, em của An, rơi xuống triền núi và bị gãy chân. An oán ghét Duy và không bỏ lỡ một cơ hội nào để trả thù, mặc dù Duy luôn luôn tìm mọi cách để đền bù lỗi lầm của mình. Được học biết về tình thương trong Kinh Thánh, Duy đã thắng hơn sự sợ hãi, hiểm nguy, một mình can đảm vượt qua quãng đường rất xa giữa đêm khuya đầy bão tuyết, mong tìm một vị danh y chữa tật chân cho bé Danh. Duy suýt chết trong đêm hôm đó, nhưng cuộc mạo hiểm ấy đã đem lại một kết quả thật bất ngờ. Và bây giờ, kính mời quý thính giả lắng nghe phần 4 của câu chuyện Tình thương mạnh hơn bão tuyết.
Một lát sau, An đã về gần tới nhà nó ở. Lúc nó rẽ chỗ đường quẹo, thì bé Danh nhìn thấy, vui mừng reo lớn. Nó vừa gặp một chuyện lạ và thú vị quá. Nếu là một đứa trẻ bình thường, tất nó đã chạy vù ra để khoe chị nó rồi. Nhưng đằng này, nó là một đứa bé què chân, nên nó chỉ có thể chống nạn khập khiễng leo lên đồi. Nó gọi lớn, cặp mắt long lanh.
Chị An à, em chắc là trong nhóm của có bà tiên chị à. Và em bắt gặp một con voi bé tí ti, có cả một cái vòi dài. Em kiếm nữa và em lại thấy một con lật đỏ có cái bú, một con thỏ có cái tai dài. Em thấy cả bò nè, dê nè, cọp nè và một con thú có cái cổ thiệt là dài nè. Chị An nè, đến đây đi, em cho xem. Chị, đẹp quá. Là bà tiên đã để chúng sau đống củi phải không chị?
Con An đáp, giọng cáo kỉnh.
Ta không biết.
Bé Danh ngạc nhiên ngẩng lên nhìn chị. Hình như chị nói chẳng hài lòng chút nào với cái tin này. Riêng đối với nó thì kể từ ngày nó gặp con mướp trong chiếc vớ của nó dịp lễ Giáng sinh, đây là một điều vui mừng nhất xảy đến cho nó. Tuy nhiên, để khi chị nó nhìn thấy những con vật kia, chắc chị nó sẽ hài lòng. Chị nó chưa biết chúng xinh đẹp biết bao. Nó khập khiễng cố bước theo chị nó. Vì lúc ấy, con An bỗng đi nhanh khác hẳn những ngày thường có nó đi theo bên cạnh. Nó kéo chị nó tới chỗ đống củi, rồi cúi xuống, lôi từ trong một hốc củi ra một đoàn tượng thú vật bằng gỗ mà nó đã bày ngay ngắn trên một miếng củi phẳng. Nó hồi hộp nhìn chị nó, chờ đợi. Và khi thấy chị nó không để lộ ra một vẻ ngạc nhiên hay vui thích nào trên nét mặt, nó hoàn toàn thất vọng. Con An gằn giọng:
Tao đoán có đứa trẻ nào vứt chúng ở đây. Mà việc gì mày phải làm ồn như vậy? Chúng có gì là đẹp đẽ đâu. Tuổi mày cũng đã lớn rồi, không còn phải tuổi tin vào những chuyện thần tiên nữa.
Dứt lời, con An quay quả bước lên bậc thang. Nó thấy bực mình ngay với chính nó. Nó đã làm buồn lòng bé Danh, phá tan niềm vui sướng của em nó. Sao nó có thể đối xử nói năng với em nó như vậy? Thật nó thấy bực mình với nó quá. Tuy nhiên, trong sâu thẳm đáy lòng nó biết rõ tại sao nó đã hành động như vậy. Nó đã làm một việc dối trá, đê hèn. Và nay, ý nghĩ đó đã giày vò tâm can nó. Tất cả niềm vui và ánh sáng hình như đã ra khỏi cuộc đời nó và chỉ để lại bóng tối nặng nề. Giờ nó không còn thể nào xua đuổi hoặc sửa chữa được nữa. Nó chạy vội lên lầu, xô cửa vào phòng ngủ và nằm vật xuống giường khóc nức nở. Chiều hôm ấy, Duy từ đồng cỏ chạy về nhà, lòng nhẹ nhàng phơi phới. Nó đã làm việc hết sức mình, thân thể nó mệt nhừ. Nhưng ở nhà có con ngựa nhỏ đang chờ đợi nó. Ngày mai, nó sẽ mang con ngựa ấy đến trường, và mọi người sẽ biết cái tài chạm khắc gỗ của nó. Nó phóng mình lên bậc thềm, rồi đột nhiên đứng sững lại. Con ngựa của nó đi đâu mất rồi? Trên mặt bàn chỉ còn lại những đồ nghề điêu khắc và những mảnh gỗ vụn. Có lẽ má nó về nhà trước đã lấy con ngựa đi. Nó xông vào nhà miệng kêu lớn:
Má ơi, má để con ngựa của con đâu rồi má?
Bà Màu đang cắm cúi trước nồi súp ngẩng đầu lên đáp:
Má có nhìn thấy con ngựa của con đâu nè. Chắc là con để lạc ở đâu đó chứ gì.
Duy bắt đầu hoảng hốt thật sự. Nó đáp:
Con vẫn để nó ở trên bàn mà. Không biết bây giờ nó biến ở đâu rồi má. Má hãy tìm giúp con đi.
Bà Màu lập tức đi theo nó. Bà cũng muốn cho con bài đọc giải lắm, nên hai mẹ con chia nhau đi lùng kiếm khắp nhà. Cuối cùng bà Màu nảy ra một ý nghĩ. Bà nói:
À, hay là nó rơi qua thành Bao Lơn rồi. Đâu con chạy xuống phía dưới tìm xem.
Duy vâng lời, chạy bay xuống. Nó không phải mất công tìm kiếm lâu, chỉ thoáng chốc nó đã tìm thấy con ngựa của nó bị bể vỡ tan từng mảnh. Nó nhặt các mảnh lên để trong lòng bàn tay, rồi đem chìa cho má nó xem.
sao đây con? Vỡ hết rồi.
Tiếng kêu thất vọng của bà Màu khiến chị Mai từ trong nhà phải chạy ra. Hai người đứng nhìn trân trân, nhìn những mảnh gỗ vụn trước kia là tượng con người đang phi. Một lát sau, chị Mai nói:
Chắc là tại con mèo rồi. Chị rất buồn cho em. Vậy em không còn tượng gỗ nào khác để đem đi dự thi sao?
Bà Màu không nói gì mà chỉ thở dài. Nhưng giọng thở dài của bà mang nặng ý nghĩa. Duy cũng không thốt một lời nào. Nó lẳng lặng bước vào nhà, đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Nó nói, cố giữ giọng bình tĩnh:
Con lên núi đi, con không về ăn cơm tối đâu.
Nó chạy xuống bậc bao lơn, rồi đi xuyên qua cánh đồng cỏ với những đồng cỏ như những lượn sóng trên mặt biển cả. Má nó nhìn theo nó, nét mặt lo âu. Cho tới khi nó khuất dạng vào trong rừng, lúc ấy bà mới quay trở vào, để rơi mấy giọt lệ xuống nồi súp nóng. Bà buồn rầu khẽ nói:
Thằng bé toàn là gặp những chuyện không may. Không biết rồi nó có làm nên công nên chuyện gì không nữa.
Duy lẹ bước qua rừng, mắt chẳng để ý nhìn cảnh vật. Ngay đến bầy sóc nhỏ màu xám đang chuyển từ cành nọ sang cành kia và tấn công nhau bằng trái dẻ rừng cũng không được nó để mắt tới. Lúc ấy lòng nó không nghĩ tới gì hơn là cái dải bị mất và nỗi thất vọng ê chề. Làm sao cái dải đáng lẽ vào tay nó mà nay lại lọt sang tay người khác, để nó cứ tiếp tục bị ghét bỏ, nghinh khi. Nó không còn cơ hội nào nữa để tỏ cho mọi người thấy cái tài điêu khắc của nó. Chẳng ai thèm đói hoài đến nó, trừ phi nó đoạt được giải ấy. Nó tới một khoảng rừng thưa. Từ đó nó có thể nhìn qua ngọn cây tới những đỉnh núi trắng xóa ở bên ngoài rặng núi khép kín thung lũng này. Nó nghĩ thầm:
Ước gì mình có thể đi khỏi nơi đây ngay, để bắt đầu làm lại cuộc đời ở nơi mà không một ai quen biết mình hay biết rõ việc mình đã làm. Nếu mình đi tới và sống ở một thung lũng khác, sẽ không còn phải sợ sệt mọi người như mình đang bị ở đây.
Nó dừng lại trên con đường đèo chạy giữa hai đỉnh núi và đưa dẫn tới các thành phố lớn ở thung lũng kế cận nơi chị Mai nó làm việc. Con đường đèo này luôn luôn thu hút nó. Nó tưởng chừng như đấy là một con đường dẫn tới một thế giới khác, xa khỏi tất cả những gì là quen thuộc, êm đềm, tới một chốn hoang vu kỳ quái mà bao khách giang hồ đã bị vùi thay vì gió bão. Nó có đích thân vượt qua đèo hai lần, Nhưng lúc ấy là vào mùa hạ, mặt trời chói sáng, hoa núi đầy dãy khắp đèo. Giờ dưới ánh nắng tàn, đường đèo hiện ra sáng sủa. Trước mắt Duy, nó bỗng có vẻ giống như một cái cửa dẫn ra khỏi nhà tù. Một cái cửa mà nó phải đi qua một mình để tìm thấy tự do ở miền đất hoàng hôn. Duy nhìn thấy ông già khi nó rời khỏi khu rừng. Nhưng ông già không nhìn thấy nó ngay. Ông đang ngồi ở đằng trước cửa nhà, hai tay chống cằm, mắt nhìn chăm chú vào những dãy núi ở phía bên kia thung lũng. Mãi khi Duy tới gần sát ông mới ngẩng nhìn lên. Ông già nói giọng ồ ồ.
À, con đấy à. Thế nào, công việc chạm khắc đến đâu rồi? Đến bao giờ thì con đoạt giải ấy đây?
Cháu không đoạt giải ấy được đâu. Con ngựa của cháu bị vỡ làm nhiều mảnh rồi. Có lẽ con mèo làm rơi ra thành bao lơn, và ai đó đã đạp nhầm lên nó.
Đáng buồn thật. Nhưng cháu vẫn có thể đưa một tác phẩm khác ra dự thi, chẳng hạn như con Sơn Dương mà cháu đã tạc ấy. Tôi thấy đấy cũng là một thành công đáng kể đối với một đứa trẻ trạc tuổi cháu à.
Duy lấy chân đá mạnh vào những hòn đá trên lối đi. Nó lầm bầm nói:
cháu khắc con Sơn Dương bằng con dao nhíp cùn của cháu, chứ không phải bằng những đồ nghề chuyên môn.
Chúng sẽ tưởng đó là tác phẩm đẹp nhất của cháu.
Không, nếu cháu không đăng ký con ngựa dự giải thì thôi, chứ cháu không đăng ký con vật khác nữa đâu.
Cháu chú trọng đến ý kiến của mọi người lắm sao?
Dạ, có chứ.
Sao vậy?
Duy đăm chiêu nhìn xuống đất, không biết nó phải trả lời ra sao bây giờ. Dầu sao ông già cũng thân với nó, có lẽ là người bạn thân duy nhất của nó nữa. Có lẽ nó nên nói thật cho ông già biết hết mọi chuyện thì hơn. Nó lẩm bẩm:
quan trọng lắm chứ ông.
Vì mọi người ghét bỏ cháu, bảo cháu đừng đồn xấu xa. Nếu cháu trúng giải ấy và mọi người biết được rằng cháu có tài chạm khắc gỗ giỏi hơn các đứa trẻ khác trong vùng, có lẽ họ sẽ thương mến cháu hơn.
Không đâu cháu à. Tài nghệ của mình khi đem dùng để phục vụ cho mục đích riêng tư của mình chẳng bao giờ đem lại được tình yêu thương đâu. Có thể cháu sẽ được thán phục và nhiều người thèm muốn, nhưng đó không phải là tình yêu thương. Nếu quả thật cháu muốn đi tìm tình yêu thương thì việc làm của cháu là uổng công vô ích vậy.
Duy vẫn đăm đăm nhìn xuống đất. Đột nhiên nó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt ông già, nơi khóe mắt long lanh ngấn lệ. Nó ngập ngừng khẽ nói:
thế là hoàn toàn vô ích. Hình như chẳng còn cách nào làm lại được nữa. Để cho mọi người yêu mến cháu, chắc họ chẳng bao giờ yêu thương cháu đâu.
Nếu cháu muốn mọi người yêu thương cháu, cháu phải làm cho mình xứng đáng được mọi người yêu thương. Cháu phải sử dụng tài năng của cháu vào việc yêu thương và phục vụ mọi người. Không phải một lúc mà đạt được ngay đâu. Có khi phải cả năm hay nhiều năm trời. Nhưng cháu không được nản chí nha.
Duy ngẩng lên nhìn chăm chú vào ông già. Tuy nó không nói ra, nhưng trong óc nó đang có một câu hỏi.
Cái ông già kỳ vậy, hình như biết rõ về tình yêu thương này, tại sao lại giam mình trên cao tiết nơi đây?
khác biệt hẳn với đồng bào đồng loại.
Ông già kỳ dị hình như đọc được những ý nghĩ đang ẩn trong đầu óc Duy. Có lẽ đó là nhờ cái chau mài nhăn trán của nó và cái tia mắt nó đăm đăm nhìn ông, nên ông già hỏi:
Chắc cháu đang băn khoăn tìm hiểu tại sao ta lại đi nói tình thương và phục vụ mọi người phải không? Cháu ngạc nhiên như vậy là không có gì là lạ. Đây là một câu chuyện rất dài cháu à.
Duy gật đầu nhận lời ông già nói là đúng.
Vâng, cháu quả đang băn khoăn tự hỏi, không hiểu sao một người sống cô độc như ông nơi hẻo lánh này, không hề trò chuyện với ai ngoài cháu ra, lại có thể nói chuyện về tình yêu thương và phục vụ người khác.
Ông già ngồi lặng yên một lúc lâu, đôi mắt nhìn về phía những đỉnh núi đá xa tích đang nhuộm một màu vàng ói dưới ánh chiều tà. Đoạn ông thông thả nói:
Ta sẽ kể cho cháu nghe một câu chuyện của đời ta. Nhưng nhớ nha, đây là một điều bí mật. Ta chưa hề kể chuyện đời ta cho bất kỳ một ai hết. Nhưng vì cháu tin ta nên ta tin lại cháu.
Mặt Duy ửng đỏ. Những lời nói của ông già khiến lòng nó ấm áp hẳn lên. Nỗi thất vọng của nó vì không được giải thưởng hình như cũng dịu bớt đi, không còn là một vấn đề quan trọng nữa. Được có người tin nơi mình còn tốt hơn là được trúng giải nhiều.